Điển tích trong văn thơ. Câu trong Quan Âm Thị Kính: Họa may gặp kiếp sau này, vậy thì sinh hóa làm cây hàng bằng. Có nghĩa là gì? Điển tích trong thơ văn, đặc biệt là trong thơ văn cổ, là một vấn đề khó. Không những khó đối với người có trình độ văn hóa trung bình, mà khó cả đối với giới trí thức không chuyên về văn học cổ. Phần lớn điển tích phải tra cứu các từ điển xưa mới tìm thấy, mới hiểu được. Văn học của ta, từ cổ đại đến cận đại, do chịu một phần ảnh hưởng của truyền thống văn hóa Trung Hoa, có khá nhiều điển tích. Điển tích là một ngữ liệu trong văn chương, trong ngôn từ, gắn với một sự kiện của lịch sử, của quá khứ. Nó có xuất phát điểm từ một sự tích, một truyền thuyết cổ, một giai thoại xưa còn lưu truyền lại. Người ta mượn một yếu tố trong câu chuyện được truyền lại ấy để lẫy ra thành điển tích. Chẳng hạn như một số điển tích trong truyện Kiều: gót sen, giấc hòe, mây hàng, kết cỏ ngậm vành, liễu chương đài, vân vân. Một điển tích, hay còn gọi là điển cố hoặc điển, có thể bao gồm một hoặc nhiều nhân danh, địa danh. Có khi chỉ là một từ, một cụm từ, nhưng cũng có khi gồm bằng cả một tổ hợp từ ngữ. Nội dung điển tích đem lại cho thơ văn nhiều ý nghĩa và liên tưởng sâu xa. Lấy cứ liệu trong quá khứ mà vận dụng vào hiện tại. Vì thế nó có giá trị diễn giải, minh họa cụ thể cho ngôn từ một cách hết sức cô đọng, hàm súc. Quan Âm Thị Kính là một truyện nôm khuyết danh, tuy vậy cũng có không ít điển tích. Theo tư liệu của Phòng Từ Điển Học, Viện Ngôn Ngữ Học, thì câu này còn có một dị bản là: họa chăng gặp kiếp sau này, chẳng thì sinh hóa làm cây hàng bằng. Điển tích cây hàng bằng có nội dung là một truyền thuyết từ thời Chiến Quốc. Hàng Bằng là tên một vị quan đại phu đời nhà Tống, có người vợ là Hàn Thị, một người đàn bà nhan sắc tuyệt trần. Vua nhà Tống là Tống Khang Vương, thuở ấy muốn chiếm đoạt vợ người, bèn lập mưu bắt Hàng Bằng phải đi đến tự sát. Ở nhà, Hàn Thị được tin vô cùng đau đớn, tiếc thương chồng. Nhưng nàng vẫn phải vào cung theo lệnh vua và làm ra mặt ưng thuận. Nàng đòi được Tống Khang Vương đưa lên đài cao dạo chơi. Từ trên đài cao, Hàn Thị nhảy xuống tự vẫn. Trước đó nàng có để lại một bức thư xin được chôn cùng một mộ với Hàn Bằng. Nhưng Khang Vương tức giận không chịu, sai chôn vào một chỗ khác. Qua một đêm, từ hai ngôi mộ ở hai nơi bỗng nhiên mọc lên hai thứ cây lạ. Lạ hơn nữa là hai cây này vươn rễ sang quấn lấy nhau, cành lá giao nhau. Người đời sau cảm thương tấm lòng của Hàn Thị, truyền tụng mãi câu chuyện về nàng như một tấm gương kiên trinh tiết liệt. Nhà thơ Bạch Cư Dị cũng có viết trong Trường Hận Ca hai câu thơ lấy ý từ truyền thuyết này: Tại thiên nguyện tác Tỷ Dực Điểu, tại địa nguyện vi Liên Lý Chi. Chú thích: Tỷ Dực Điểu là một loài chim lạ. Con trống và con mái, mỗi con chỉ có một cánh, một mắt, cùng tựa vào nhau mà bay, cho nên gọi là chim liền cánh, chắp cánh cho nhau. Dịch nghĩa: ở trên đời nguyện làm loài chim chắp cánh, ở dưới đất xin làm loài cây giao cành. Bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm cũng có câu: thiếp xin về kiếp sau này, như chim liền cánh, như cây liền cành. Trong thơ văn, nhiều khi ta gặp những trường hợp điển tích chồng lên điển tích. Nếu muốn hiểu cặn kẽ đến tận ngọn ngành, thì cứ phải chịu khó tra cứu nữa. Điển tích cây hàng bằng là một điển tích ít dùng, hiếm thấy. Theo Phó Giáo sư Vương Lộc, thì truyền thuyết trên đây được ghi lại ở mục Liên Chi Cộng Trũng trong Hán Ngữ Đại Từ Điển, quyển Hạ, trang 6279, nhà xuất bản Thượng Hải, ấn hành năm 1997. Nhân đây xin tỏ lòng cảm ơn Phó Giáo sư Vương Lộc, một chuyên gia về điển cố Hán. Tôi chỉ là người ghi lại đại ý nội dung. Còn điển tích này có ý nghĩa là gì? Tự nó đã nói lên tất cả. Và câu thơ trong Quan Âm Thị Kính đương nhiên cũng sẽ được nhà giáo hiểu rõ hơn tôi. Một khi được biết thêm câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, cùng với câu thơ dịch Chinh Phụ Ngâm của nữ sĩ họ Đoàn. Điển tích Cây Hàng Bằng là một điển tích hay. Có điều là so với hai câu thơ kia, một của Bạch Cư Dị và một của Chinh Phụ Ngâm, thì câu của Quan Âm Thị Kính có phần non yếu hơn về nghệ thuật. Thế mới hay, cùng một nguyên liệu, ngữ liệu, không nhất thiết tạo ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật ngang nhau. Cùng một chất liệu quý, là vàng, là kim cương đấy, nhưng cái quyết định chủ yếu vẫn là tay nghề người thợ. So sánh và ẩn dụ. So sánh. Trong thực tế nói và viết của bất cứ ngôn ngữ nào, người ta không thể bằng lòng với công thức diễn đạt quá đơn giản như trời đẹp, chim bay. Yêu cầu có thành phần phụ, bổ ngữ, định ngữ trong lời nói câu văn nhiều khi trở thành bắt buộc. Cùng với các loại bổ ngữ và định ngữ, so sánh là một phương tiện quen dùng có thể đáp ứng yêu cầu diễn tả, làm cho lời nói có xương có thịt. So sánh là lối nói đối chiếu hai sự vật hoặc hai hiện tượng có một hay nhiều dấu hiệu giống nhau về hình thức bên ngoài hay tính chất bên trong. Lối đối chiếu như vậy được dùng với mục đích giải thích, miêu tả, đánh giá và biểu lộ tình cảm về đối tượng được nói đến. Những thí dụ đơn giản. So sánh để giải thích. Ở nông thôn, nước ví như sông mà chủ nghĩa xã hội như thuyền. Nước sông lên nhiều thì thuyền đi lại dễ dàng. Hồ Chí Minh. So sánh để miêu tả. Ánh nắng tháng năm rát như lửa chàm vào mặt. Ngô Tất Tố. Ông sao rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc của các chị phụ nữ Ba Na. Nguyên Ngọc. So sánh để đánh giá. Thế địch như lửa, thế ta như nước. Hồ Chí Minh. Người ta là hoa đất. Tục ngữ. Đôi ta là bạn thông dong, như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Ca Dao. So sánh để biểu lộ tình cảm. Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân, với nhiệt tình như ánh nắng, vui vẻ tiến lên, quyết làm cho cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi. Hồ Chí Minh. Tác dụng chủ yếu của so sánh là miêu tả đối tượng bằng hình ảnh cụ thể, nhưng đồng thời nó thường cũng bao gồm cả giải thích, đánh giá và biểu lộ tình cảm, bởi vì hình ảnh đó nhất định bao gồm được các điểm trên. Thí dụ câu thơ của Tố Hữu. Anh thấy em mình gió thổi nghiêng nghiêng, như cây dương liễu nhỏ tóc chưa viền. Hình ảnh được dùng để so sánh ở đây, cây dương liễu nhỏ, trước hết chỉ có tác dụng miêu tả. Em bé giống như cây dương liễu con, lá còn lưa thưa, chưa đủ kết thành tán. Nhưng sự miêu tả đó cũng nói lên rằng em nhỏ còn rất bé bỏng về tuổi đời, non yếu về thể chất. Giải thích, đánh giá. Và bao trùm lên tất cả là lòng xót thương của tác giả đối với em, biểu lộ tình cảm. Bởi vì nếu một người khác không phải là một chiến sĩ cách mạng nằm trong khám, thì có thể sẽ nhìn em bằng con mắt khác, suy nghĩ, đánh giá và biểu lộ tình cảm về em một cách khác, và nhất định sẽ dùng một hình ảnh khác để so sánh. Hình ảnh dùng để so sánh có một ý nghĩa quan trọng, quyết định cách nhìn và thái độ của người dùng, như vậy cho nên chọn lựa hình ảnh phải làm thế nào thật thích hợp. Hình ảnh so sánh tốt nhất là hình ảnh gắn được nội dung, bộc lộ rõ dụng ý biểu đạt, không thể thay đổi bằng bất cứ hình ảnh nào khác. Áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Chinh Phụ Ngâm. Đỏ tựa ráng pha, đó là hình ảnh duy nhất thích hợp để nói lên cái đẹp, cái trang nghiêm hùng vĩ của người tướng ra trận nổi bật trên lưng ngựa trắng như tuyết in. Không thể thay màu đỏ ở đây bằng một hình ảnh so sánh nào khác. lại càng không thể lấy hình ảnh đỏ tựa ráng pha để dùng cho một màu đỏ nào, chẳng hạn màu áo thông thường và màu hoa. Mặt khác, cũng do hình ảnh so sánh có tác dụng quan trọng như vậy, cho nên phương pháp so sánh còn là một lợi khí giúp cho người dùng có thể diễn tả nội dung theo ý muốn của mình trong từng trường hợp cụ thể. Thơm như hương nhụy hoa lài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Tố hữu. Thơm và sạch là hai thuộc tính có thể so sánh bằng nhiều sự vật và hình ảnh khác, và ở một chỗ khác, người ta có thể ví với nhiều cái khác. Nhưng ở đây, vì muốn chỉ người con gái được cuộc sống mới gột rửa, lại mới mẻ và trong trắng như xưa, nên tác giả đã ví với hương nhụy hoa lài và nước suối ban mai giữa rừng. So sánh đã thay thế được cho một loạt định ngữ cần thiết để diễn đạt nội dung. Hình ảnh so sánh còn thể hiện được một cách tập trung những ý rất khó nói bằng định ngữ hoặc định ngữ không diễn tả nổi. Nó có thể chứa đựng một nội dung sâu sắc mà thường khi không muốn diễn đạt ra một cách lộ liễu. Trông anh như thể sao mai, biết rằng trong có như ngoài hay không? Ca dao. Sao mai là hình ảnh nói lên được cái vẻ đẹp lý tưởng nhất của người con trai, khôi ngô, tuấn tú đến mức chói sáng rực rỡ. Nhưng hãy coi chừng, đó chỉ có thể là mẻ ngoài. Ca dao dùng so sánh để ca ngợi, biểu dương không tiếc lời, nhưng cũng qua so sánh mà phát biểu, nhận xét, đánh giá. Nhiều khi chỉ cần một sự so sánh thôi cũng đủ. Một thí dụ khác. Than phấn mễ, thiết cao bằng, phố phường như nấm như măng giữa trời. Tố hữu. Về mặt ngữ pháp, ở đây phố phường là chủ ngữ, như nấm như măng giữa trời là thành phần phụ. Thành phần phụ có thể lược bỏ đi nếu câu đặt là phố phường mọc lên như nấm như măng giữa trời. Nhưng ở đây không có vị ngữ mọc lên, và như nấm như măng giữa trời đã từ thành phần phụ biến thành thành phần chủ yếu, không thể lược bỏ được nữa. Hình ảnh dùng để so sánh trong câu có giá trị diễn tả như một vị ngữ hoàn chỉnh. Người ta có thể hình dung ra quang cảnh phố phường nhan nhản mọc lên, mới, đẹp và sáng rực giữa trời tổ quốc. Hình ảnh dùng để so sánh, vì vậy có tác dụng gợi cảm và kích thích trí tưởng tượng. Nó như những nét vẽ sinh động của một bức tranh hiện lên trong câu, minh họa cho ý chính. Bức tranh ấy nói nhiều hơn ý nghĩa của bản thân từ ngữ. Lối so sánh nói chung là lấy sự vật cụ thể hoặc hình ảnh để minh họa cho đối tượng. Nó có thể làm nổi bật cái đẹp và cái xấu. Thí dụ, cái râu mới lạ làm sao? Nó đen như vệt hắc yến và cong như cái lưỡi liềm. Nó khum khum quắp lấy hai mép, giống như hai cái cánh dơi. Nó vất vẻo vẫn ra hai mang tai, gần như hai sừng củ ấu. Ngô Tất Tố. Cô kia mà hát ghẹo ai, cái mồm méo xệch như quai chèo đò. Ca dao. Tuy nhiên, phổ biến hơn vẫn là dùng để miêu tả cái đẹp, vì chỉ có miêu tả cái đẹp mới cho phép cụ thể hóa và hình tượng hóa đến cao độ. Nó có khả năng nhân cái đẹp đến vô tận. Tình anh như nước dâng cao, tình em như dải lụa đào tẩm hương. Ca dao. Tình anh không chỉ so sánh với nước, mà còn là nước dâng cao. Tình em không chỉ như dải lụa, mà còn là lụa đào, tẩm hương. Cái đẹp ở đây được miêu tả đến cùng, trọn vẹn cả về sắc lẫn hương, cả về dáng hình lẫn phẩm chất. Lối so sánh nói chung là tìm mối liên hệ sinh động để cụ thể hóa những cảm xúc và ý nghĩ trừu tượng. Phổ biến nhất là lối liên tưởng từ trừu tượng sang cụ thể, từ thế giới vô hình sang thế giới có thực. Thí dụ, thấy bạn mà chẳng thấy chàng, bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay. Ca dao. Bây giờ anh lấy người ta, như dao cắt ruột em ra làm mười. Quan họ Bắc Ninh. Nỗi nhớ tiếc bâng khuâng của người con gái trong trường hợp thấy bạn mà chẳng thấy người yêu là một cái gì rất trừu tượng, khó tả của tâm trạng. Thế mà trong ca dao, người ta vẫn có cách so sánh để nói ngay lên được một cách khá dễ dàng, như mất lạng vàng trên tay. Đó là một sự liên tưởng kỳ thú, sắc sảo, gây được mỹ cảm bất ngờ. Như mất lạng vàng trên tay là hiện tượng rất cụ thể, rất thực, đồng thời cũng diễn tả được nỗi bâng khuâng nhớ tiếc một cái gì không đền bù được, không lấy lại được. Câu thứ hai, nỗi đau đớn của người đàn bà bị phụ bạc cũng là một điều rất trừu tượng, khó nói, vì nó là nỗi đau bên trong của tinh thần. Ở đây nó được liên tưởng với nỗi đau tột độ của thể chất. Như dao cắt ruột em ra làm 10 là một hình ảnh rất cụ thể. Tuy nhiên, cũng có lúc so sánh là sự liên tưởng đi từ cụ thể sang trừu tượng. Đây là một lối so sánh mới, nhưng cũng có gốc rễ trong thể hứng là lối văn thấy cảnh sinh tình. Cảnh thực, việc thực trước mắt là cái cớ để phát biểu tư tưởng. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Tế Hanh. Mảnh hồn làng là một cái gì rất trừu tượng không thể thấy được bằng mắt. Nó được nảy ra trong trí tưởng tượng khi tác giả trông thấy cánh buồm dương to đi ra biển. Mặc dù trừu tượng, nó vẫn là một cái gì rất thực, rất phù hợp với thực tế. Cánh buồm tiêu biểu cho linh hồn của quê hương. Cành táo đầu hè quả ngọt rung rinh, như hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ, treo trước mắt của loài người ta đó. Tố Hữu. Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa. Tế Hành. Thấy cành táo trĩu đầy quả ngọt liên hệ đến hạnh phúc ở đời. Thấy lá phong đỏ, hoa cúc vàng gợi ra mối tình và nỗi nhớ. So sánh đi từ cụ thể đến trừu tượng có tác dụng dẫn dắt suy nghĩ, dùng sự vật khách quan làm cái cớ để thâm nhập vào tâm hồn, tư tưởng. Ngoài ra, để tăng cường tác dụng của phương pháp so sánh, người ta còn dùng lối so sánh liên tiếp và so sánh phát triển. So sánh liên tiếp là lối so sánh một sự vật với nhiều sự vật hoặc nhiều hình ảnh khác để nói lên nhiều ý gần gũi nhau. Nó giống như cách dùng liên tiếp nhiều tính từ để tập trung diễn tả một ý chính. Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Ca dao. Chỉ có một đối tượng là đôi ta thôi mà có những ba hình ảnh so sánh. Lửa mới nhen thì lửa bền, còn cháy lâu. Trăng mới mọc thì trăng sáng, tinh khôi. Đèn mới khêu thì đèn tỏ. Cả ba hình ảnh được tập trung lại để nói cái đang lên, mới mẻ, trong sáng và rạng rỡ của tình yêu. Cả ba hình ảnh so sánh ấy thay thế được cho rất nhiều định ngữ. Mẹ già như chuối bà hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Ca dao. Chuối bà hương thì thơm tho, xôi nếp một thì quý giá, dịu dàng, đường mía lau thì ngọt ngào. Mẹ già được ví như tất cả những thứ đó. Mẹ già được miêu tả bằng những tình cảm yêu thương và trân trọng biết bao. Cũng có khi so sánh liên tiếp được dùng với một loạt hình ảnh khác nhau nhưng nội dung là một hoặc tương tự để nói lên cái giàu có của hình ảnh. Giá trị mỹ cảm của nó là tạo được một sự lôi cuốn dồn dập, nhiều cảm xúc đến cùng một lúc. Hồn chúng tôi quẩn quanh cùng đất nước, như bóng dừa ôm những xóm làng yêu, như bóng cò bay sớm sớm chiều chiều, như sông lạch vẫn tắm đồng xanh mát, như sóng biển vẫn dập dìu ca hát. Tố Hữu. So sánh phát triển là lối so sánh không dừng lại ở sự vật hoặc hình ảnh được dùng để so sánh, mà được phát triển tiếp tục để làm rõ thêm chủ ý hoặc dẫn đến sự diễn tả ý ngày càng đi xa hơn. Thí dụ, thân em như tấm lụa đào, dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai. Ca dao. Đem tấm lụa đào ví với người con gái thì người ta chỉ mới biết được là đẹp, chứ chưa biết được ý muốn nói gì hơn. Vì ca dao còn có câu: thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Nhờ có hình ảnh so sánh tiếp theo, ta mới biết tác giả muốn nói đến sự nguyên vẹn. Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai, hay sự trôi nổi không thể định đoạt được của thân phận. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. So sánh phát triển là lối đưa thêm hình ảnh diễn tả cho hình ảnh để đạt tới sự biểu thị trọn vẹn về nội dung. Thí dụ khác. Chí ta như núi thiên thai ấy, đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng. Lòng ta như nước hương giang ấy, xanh biếc lòng sông những bóng thông. Tố hữu. Hình ảnh sau tiếp nối với hình ảnh trước. Núi chiều đỏ rực, nước sông xanh biếc và là sự phát triển của hình ảnh trước để nói lên cái khí thế cao cả mạnh mẽ và tấm lòng thủy chung trong sáng của con người. Trong ca dao, còn có trường hợp hình ảnh so sánh được phát triển nhưng theo một hướng đột ngột, không thể đoán trước. Thân em như cái sập vàng, anh như manh chiếu rách giữa đàn bỏ quên. Hai câu này chỉ mới nói đến sự cách biệt, thậm chí đối lập, giữa cái cao sang và cái hèn kém của bên gái và bên trai. Nhưng toàn bộ bài ca không dừng lại ở việc miêu tả trạng thái đối lập. Lạy trời cho cả gió lên, cho manh chiếu rách trải trên sập vàng. Nội dung chủ yếu ở đây là lòng mong mỏi một biến cố phá tan sự cách biệt, đảo lộn lại tất cả, làm cho số phận con người được thay đổi về căn bản. Bên cạnh những so sánh ngang bằng, cần thiết phải nêu một số thí dụ về lối so sánh hơn kém. Cũng là hai vế so sánh với nhau, nhưng mối quan hệ được khẳng định lại là hơn hẳn hoặc không thể bằng. Mặc dù cái dùng để so sánh thường có tính chất lý tưởng, và nói chung kiểu so sánh này gần như một lối nói ngoa dụ. Chẳng hạn có thể đem bất kỳ mùi hương nào để so với mùi tóc, có thể lấy ngọc so với bàn tay người yêu. Nhưng cách so sánh ở đây lại có hình thức là hương nào bằng tóc mát, ngọc nào bằng tay em. Xuân Diệu. Cũng tương tự như vậy chúng ta có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau. Tố Hữu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hồ Chí Minh. Khác với những so sánh ngang bằng kể trên, đây là những so sánh để nhấn mạnh sự nổi bật. Những liên từ dùng để so sánh. Giữa đối tượng và cái để so sánh trong lối so sánh ngang bằng thường có những liên từ biểu thị quan hệ so sánh. Ví dụ, như, như là, như thể, tựa, tựa như, vân vân. Cổ tay em trắng như ngà, con mắt em liếc như là dao câu, miệng cười như thể hoa ngâu. Ca dao. Áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Chinh Phụ Ngâm. Điều đó tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Hồ Chí Minh. Những từ khác nào, khác gì, khác nữa cũng được dùng làm từ so sánh với nghĩa giống như. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống. Hồ Chí Minh. Có chồng mà chẳng có con, khác gì hoa nở trên non một mình. Ca dao. Đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Ca dao. Trong ca dao dân ca còn có dùng những từ như cầm bằng, cũng bằng. Thương mình chẳng biết cho, cầm bằng gánh nặng mà dò đường trơn. Hát Phường Vải. Ra đường gặp được bạn hiền, cũng bằng ăn quả đào tiên trái mùa. Từ là cũng được dùng khá phổ biến với nghĩa gần như như. Nhân dân là bể, văn nghệ là thuyền. Tố Hữu. Trường kỳ kháng chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi một công dân, đồng thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ. Hồ Chí Minh. Trong một số trường hợp khác, để làm đột xuất cái ý dùng để so sánh, làm cho ý khẳng định này xuất hiện như là một điều tất yếu, người ta không dùng một liên từ nào. Thay thế vào chỗ đó có thể là sự ngắt câu trong khi viết hoặc ngắt hơi trong khi nói. Thí dụ, ngoài kia sao cũng từng đôi sáng, từng cặp nhân vàng trong trái đêm. Huy Cận: gái thương chồng đương đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm. Ca Dao: nói chung, vế so sánh thường xuất hiện sau đối tượng đề cập, nhưng cũng có trường hợp nó được đưa lên trước để tập trung sự chú ý. Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ, không quê hương sương gió tơi bời, đảng ta sinh ở trên đời. Tố Hữu: và từ chỗ đưa lên trước, cộng với sự vắng mặt liên từ, chúng ta có một kiểu so sánh đặc biệt. Ở đấy hai vế được thể hiện hoàn toàn cân đối về hình thức lẫn nội dung. Vàng tâm xuống nước vẫn tươi, anh hùng lâm nạn cứ cười cứ vui. Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Kiểu so sánh này chỉ dùng để diễn tả những tình huống hoặc sự kiện, không dùng để diễn đạt thuộc tính, mà tính cân đối là điều kiện để nhận dạng sự so sánh. Ẩn dụ. Ẩn dụ cũng là một lối so sánh dựa trên sự giống nhau về hình dáng, màu sắc, tính chất, phẩm chất hoặc chức năng của hai đối tượng. Nhưng khác với so sánh dùng lối song song hai phần đối tượng và phần so sánh bên cạnh nhau, ẩn dụ chỉ giữ lại phần để so sánh. Trong lối so sánh, đối tượng thực vẫn giữ địa vị chủ yếu trong câu. Phần để so sánh chỉ là bộ phận thứ yếu. Lối ẩn dụ thì không thế. Vì ở đây đối tượng thực không xuất hiện, đã bị ẩn đi, chỉ còn vế dùng để so sánh. Cho nên phần này nghiễm nhiên giữ địa vị chủ yếu trong câu. Nó thay thế cho đối tượng thực. Cũng do tính chất đó mà trong lối so sánh thì vế để so sánh thường là sản phẩm dùng để diễn tả hoàn chỉnh nội dung ý nghĩa của câu. Còn trong lối ẩn dụ thì vế so sánh, gọi là ẩn dụ, chỉ mới là yếu tố dùng làm tên gọi. Thí dụ, khi nhận định về tình hình địch ta trong những ngày đầu kháng chiến, Hồ Chủ tịch viết: thế địch như lửa, thế ta như nước, nước nhất định thắng lửa. Giữa dấu chấm là hai câu khác nhau về so sánh và ẩn dụ. Câu trên dùng lối so sánh như nước và như lửa là hai thành phần làm trọn nghĩa cho câu. Còn câu dưới dùng lối ẩn dụ. Nước và lửa bây giờ nghiễm nhiên trở thành thế ta và thế địch, trở thành đối tượng để tiếp tục diễn tả mà không phải là cái kết thúc như trong câu trên. Cũng vậy, trong bốn câu ca dao. Đôi ta là bạn thông dong, như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Bởi chưng thầy mẹ nói ngang, cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Thì hai câu trước là so sánh, hai câu sau mới là ẩn dụ. Cùng là đũa ngọc mâm vàng với ý nghĩa hoàn toàn như nhau, nhưng ở hai câu trước thì nó là cái so sánh, ở hai câu sau nó là ẩn dụ. Gọi là ẩn vì đối tượng thực của nó, đôi ta đã biến đi, nhường chỗ cho cái so sánh. Như vậy ta thấy ẩn dụ là lối nói vốn đã bao hàm một sự so sánh. Ẩn dụ có thể thay cho đối tượng, hoạt động tính chất hoặc cả một ý để phát huy tác dụng tu từ của nó. Thí dụ, ẩn dụ thay cho đối tượng. Có quán tình phụ cây đa, 3 năm quán đổ cây đa hãy còn. Ca Dao: hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Hồ Chí Minh: ẩn dụ thay cho hoạt động, động tác. Xưa kia nói thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai? Ca Dao: hung hăng chẳng hỏi chẳng tra, đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời. Nguyễn Du: ẩn dụ thay cho tính chất. Bấy lâu đáy bể mò kim, là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa. Nguyễn Du. Ẩn dụ thay cho cả ý. Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài, ai hay giếng cạn tiếc hoài sợi dây. Ca Dao. Có nên thì nói rằng nên, chẳng nên sao để đấy quên đây đừng. Làm chi cho dạ ngập ngừng, đã có cà cuốn thì đừng hạt tiêu. Ca Dao. Ý nghĩa của ẩn dụ. Có thể nhấn mạnh mấy ý nghĩa sau đây của ẩn dụ. Một, vì là một lối nói ẩn, ví von, không nêu rõ đối tượng, cho nên ẩn dụ thường có tính chất phím chỉ hoặc ám chỉ. Ý nghĩa của nó biểu lộ ra, do đó có thể là bóng gió xa xôi. Thí dụ, thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Ca Dao. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò khác đưa. Ca Dao. Rõ ràng ở đây không phải con thuyền và cái bến thực, cây đa bến cũ và con đò thực, mà chỉ là những ẩn dụ để chỉ những đối tượng nào đó. Nhưng những đối tượng này cũng không phải là đã được xác định. Thuyền bến ở đây có thể là chỉ người này mà cũng có thể chỉ người khác. Có thể chỉ hai người mà cũng có thể chỉ những nhóm người. Có thể chỉ đôi bên có quan hệ luyến ái mà cũng có thể nói về đôi bên chỉ có quan hệ tình nghĩa nào đấy. Những ẩn dụ do đó có thể đặt vào trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà vẫn hợp. Nó mang tính chất khái quát đến một mức độ nhất định. Từ điểm này, chúng ta có thể rút ra một đặc điểm của ẩn dụ là lấy cái đặc chỉ, thuyền, bến, để nêu cái phím chỉ. Lấy cái cụ thể, cây đa, bến cũ, con đò khác đưa, để nêu cái trừu tượng, sự đổi đời trong mối quan hệ giữa người với người. Do tính chất ám chỉ, nghĩa là không nói thẳng lên đối tượng thực và sự việc thực, ẩn dụ thường được dùng nhiều trong thơ ca, trong những trường hợp phải diễn đạt những ý khó nói. Những ý khó nói ấy có thể ở trong lĩnh vực tình cảm, chẳng hạn trong việc tỏ tình yêu trai gái. Nước trong còn ở nguồn xanh, trà thơm có đợi chén sành hay không? Ca Dao. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Ca Dao. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho chăng? Nguyễn Du. Lối ẩn dụ như trên có tác dụng như lối nói vòng, vừa bày tỏ ý một cách ý nhị, tình tứ, vừa thể hiện được cái e dè, trân trọng cần thiết. Những ý khó nói ấy có thể ở trong lĩnh vực xã hội, chẳng hạn khi giao tiếp cần tránh những lời quá tục. Đây là lý do tại sao Kiều từ chối Kim Trọng lúc gặp lại. Thiếp từ ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa. Nguyễn Du. Ông qua bướm lại và đã thừa xấu xa hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa để nói lên cái cuộc sống nhơ nhuốc mà Kiều đã phải chịu đựng trước đây, tưởng không cần phải nói rõ hơn nữa. Đến ngay những ý nghĩ của Kiều khi đã bị rơi vào tay Mã Giám Sinh là một ý nghĩ hết sức thầm kín, không nói ra với ai. Nó có thể là rất thực, rất thô thiển. Nhưng khi Nguyễn Du viết ra bằng ngôn ngữ nghệ thuật, nó được diễn đạt bằng lối ẩn dụ, vừa rõ ý, vừa kín đáo. Biết thân đến nước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Nguyễn Du. Trong văn học dân gian trước cách mạng, lối ẩn dụ cũng được dùng như một lợi khí nghệ thuật để thể hiện nội dung đấu tranh giai cấp hoặc tư tưởng chống đối của nhân dân đối với giai cấp thống trị một cách sâu sắc. Ếch kêu dưới vũng tre ngâm, ếch kêu mặt ếch, tre dầm mặt tre. Ca Dao. Mèo tha miếng thịt xôm xao, cẩn tha con lợn thì nào thấy chi. Ca Dao. 2. Do đối tượng thực được thay thế bằng ẩn dụ, mà ứng dụ bao giờ cũng là kết quả của sự lựa chọn có dụng ý của tác giả. Cho nên ứng dụ thường làm tăng cường ý nghĩa thẩm mỹ, tăng cường sức mạnh biểu hiện của câu văn. Thí dụ, y nhu nhược quá, hèn yếu quá. Y không bao giờ cưỡng lại, không bao giờ nhảy xuống sông, xuống biển, không bao giờ chỉ súng lục vào mặt người bẻ lái và ra lệnh cho hắn hạ máy, quay mũi lại. Y chỉ để mặc con tàu mang đi. Nam Cao. Những ẩn dụ như nhảy xuống sông, xuống biển, chỉ súng lục vào mặt người bẻ lái, ra lệnh cho hắn hạ máy, quay mũi lại, vân vân, đã nói lên một cách đặc biệt mạnh mẽ và lôi cuốn các hành động. Nhưng tất cả những hành động ấy đều không bao giờ có ở nhân vật này, và cái ý nhu nhược, hèn yếu, bất lực, không dám hành động của nhân vật đã được tác giả làm nổi bật lên với tất cả sự mỉa mai, phẫn nộ. 3. Cũng do ẩn dụ là một lối so sánh ngầm, cho nên nó thường bao hàm một nội dung ý nghĩa phong phú. Người ta có thể rút ra trong những câu văn có ẩn dụ đặc sắc nhiều ý sâu xa, xúc tích. Điều đó rất khó thấy ở những câu văn thông thường. Tưởng rằng đá nát thì thôi, ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng. Ca dao. Câu ca dao đã nói lên bằng ẩn dụ một triết lý sâu sắc về cuộc đời. Khả năng tái tạo sự sống, làm lại tất cả, trên sự đổ vỡ hoàn toàn. Cái sâu sắc là ở chỗ nó có khả năng nêu lên như một chân lý, cái thực tế tìm thấy trong tự nhiên, trong xã hội và cả trong nội tâm con người. Cửa hàng có sẵn cả một bảng kê thức ăn khá đầy đủ. Tên đầu bếp chỉ cần án theo đó mà xào nấu những đĩa tạp pí lù để cung cấp cho bạn hàng. Đặng Thái Mai. Cửa hàng, đây tức là tờ tạp chí Nam Phong, cơ quan tuyên truyền của mật thám. Bản kê thức ăn là tôn chỉ mục đích của báo. Tên đầu bếp là ám chỉ tên chủ bút. Xào nấu có nghĩa là chế tác. Đĩa tạp pí lù là những món ăn tinh thần hổ lốn dùng để nhồi nhét cho mọi người. Còn bạn hàng ở đây là chỉ công chúng độc giả của báo ấy. Một loạt ẩn dụ như trên vừa vạch được cái thực chất của đối tượng. Tạp chí Nam Phong vừa có giá trị châm biếm sâu cay, lại vừa tạo nên được một hình tượng cụ thể và trọn vẹn, khiến cho người đọc có cảm giác như đứng trước một bức tranh biếm họa. Có thể tìm thấy nhiều ẩn dụ đặc sắc trong thơ và trong văn xuôi nghệ thuật từ cổ điển đến hiện đại. Ẩn dụ là một biện pháp tu từ đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật. Nhờ nó, ngôn ngữ trở nên bóng bẩy, giàu hình tượng và hàm súc. Song cũng có thể dẫn đến nguy cơ khó hiểu vì tính chất cầu kỳ, kiểu cách. Tuy nhiên, đó là kết quả của một quá trình được phát triển và nâng cao. Trong ngôn ngữ chung, thông thường, ẩn dụ vẫn không thể vắng mặt. Thậm chí có những ẩn dụ đã trở nên quá quen thuộc, bình thường đến mức nhiều khi chúng ta quên rằng đấy cũng là những ẩn dụ chân chính. Chẳng hạn những ẩn dụ đã đi vào từ ngữ thông thường như chuỗi cười, tia hy vọng, làn sóng đấu tranh, rừng cờ, biển người, v.v. Trong khẩu ngữ, trong thơ ca dân gian, cũng có những cách nói hết sức tự nhiên mà cũng đích thực là ẩn dụ. Chớ thấy áo rách mà cười, những giống gà nòi, lông nó lơ thơ. Ngoài ra, ẩn dụ bao gồm cả lối nhân cách hóa và vật hóa. Đó cũng là cách diễn đạt thông qua sự so sánh ngầm sự vật đối tượng với người hoặc vật, có tác dụng làm cho ngôn ngữ trở nên sinh động, hấp dẫn. Nhân cách hóa cũng là lối diễn đạt đặc trưng cho ngôn ngữ nghệ thuật, nhưng vẫn không phải là cái gì xa lạ đối với ngôn ngữ chung.